Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp phần 2, bài Tình Thân và Tình Thương Trong Chúa, dựa trên thư Philip chương 1, câu 1 đến câu 11. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Khi Tôi Quỳ Nơi Chân Chúa của Vũ Đức Nghiêm qua tiếng hát Hagim.
Về chốn cao vời dâng lên Ngài lòng tan vỡ nghẹn ngào cay đắng lầm lỡ trong đời dâng lên Ngài dòng nước mắt rơi mau năm tháng cơ cầu cuối xin ơn thiên nhiệm màu xóa vết thương lòng đau khi biển đời giăng bao tố ngàn muôn lượt sóng tội lỗi dấp vùi xin cho thuyền hồn yêu đuối được vào nương vâng đã muôn đời khi tôi quỳ nơi chân Chúa ban mai hay lúc đêm dài xót xa ăn năn xưng tội Chúa nghe lời kêu ngài nguyện cầu Chúa trên trời ngự tòa cao sáng ngời nguyện cầu Chúa tha tội hận thù gian dối xin Chúa Cha từ ái ban cho lòng này càng yêu Chúa xin Chúa ban bình gian trần đầy dẫy căm hờn khi tôi quỳ lạy chân Chúa niềm vui thư thái tràn dâng tâm hồn bao ưu phiền dâng lên Chúa nguyện Ngài lau hết giọt nước mắt buồn tôi quỳ nơi chân Chúa yêu thương cùng kính khiêm nhường bao vấn vương u mê tan dần giờ phút thiên đường trần Chúa, hồn như chắp cánh về chốn ngôi trời. Hồn sao thần lòng phơi phới, thờ lại Thiên Chúa hàng sống muôn đời. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa trong tim vang tiếng êm đềm, thiết tha dư âm dịu hiền như giờ giờ chiêm nghiêng. Chân Chúa niềm tin sắt đá ngày mai huy hoàng, đã qua rồi thời dị vắng miệt mài đắm đuối cuộc sống hoang đàng. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa đức tin càng thêm vững vàng, tông người chân thành quyết mở đường ngày lành. Nguyện cầu Chúa trên trời ngự tòa cao sáng ngời, nguyện cầu Chúa cho lòng càng thêm tươi mới. Trùng dương xa bờ phong ba chập trùng ngăn lối, nguyện ngài dẫn dắt vào bên mong chờ. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa ba ngôi tôn quý muôn đời, thưa với cha yêu thương ngàn đời, giờ phút tuyệt vời. Thưa với cha yêu thương ngàn đời, giờ phút tuyệt vời.
Trong thư Philip chương 1, câu 3, câu 4, sứ đồ Phao-lô viết: Mỗi khi tôi nhớ đến anh em thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, và mỗi khi cầu nguyện, tôi hằng cầu cho hết thảy anh em cách hớn hở. Chúng ta đã nói về tình thân và tình thương trong Chúa. Chúng ta đã xác định rằng tình thân và tình thương trong Chúa chỉ có thể nảy sinh và phát triển khi chúng ta thấy giá trị thật của nhau trong Chúa cứu thế, và đó là địa vị con cái Chúa, là những người đã được Chúa cứu chuộc, là những người đã được gọi là thánh đồ thuộc riêng về Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng thấy giá trị thật của cơ đốc nhân không nằm ở khả năng, danh vọng, địa vị, tài sản, nhưng ở bản tính khiêm nhu, hạ mình, nhịn nhục, yêu thương như tâm tình của Chúa cứu thế Giê-xu. Đó là những phẩm tính người đời không quan tâm, thậm chí không coi trọng, nhưng đối với Chúa, đó là những giá trị cơ bản. Chúng ta cũng đã nói rằng chúng ta có thể thân nhau và thương nhau khi chúng ta cảm tạ Chúa về nhau. Nhìn vào đời sống anh em, chúng ta có thể nhận ra những việc lớn Đức Chúa Trời đã làm để biến đổi cuộc đời anh em chúng ta, nhất là khi chính chúng ta lại là một trong những nhân tố góp phần trong tiến trình biến đổi và thăng tiến đó. Cảm tạ Chúa về nhau, chúng ta không dừng lại ở cá nhân anh em chúng ta, nhưng nhìn vượt lên cao hơn để thấy tác nhân là chính Chúa. Khi thấy những việc lớn Chúa làm cho anh em chúng ta mà chính bản thân chúng ta cũng kinh nghiệm, thì hiển nhiên tâm trạng đồng hội đồng thuyền sẽ kéo chúng ta và anh em chúng ta lại gần nhau. Bây giờ chúng ta nói đến một yếu tố khác khiến chúng ta thân nhau và thương nhau hơn. Đó là khi chúng ta cầu nguyện cho nhau. Trong câu 4, Sứ đồ Phaolô viết, mỗi khi cầu nguyện, tôi hằng cầu cho hết thảy anh em cách hớn hở. Có thể nói phương tiện độc đáo, vũ khí lợi hại, dụng cụ đa năng Đức Chúa Trời ban cho cơ đốc nhân là cầu nguyện. Các môn đồ của Chúa Giê-xu đã sớm ý thức điều kỳ diệu này và đã xin Chúa dạy họ cầu nguyện. Môn học duy nhất do các môn đệ yêu cầu Chúa dạy là môn cầu nguyện. Họ đến thưa với Chúa, lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện. Cầu nguyện cũng phải là một trong những điều đầu tiên tân tín hữu cần học. Cầu nguyện là thói quen đầu tiên tân tín hữu cần tập để thưa chuyện với Chúa sáng sớm thức dậy và buổi tối trước khi đi ngủ. Tuy nhiên, thói quen cầu nguyện lý tưởng là cầu nguyện không thôi. Có người gọi là cầu nguyện liên tục, cầu nguyện liên lỉ, nghĩa là thầm nghĩ đến Chúa, thầm cảm tạ Chúa trong mọi cơ hội, dù nhỏ, thầm xin Chúa hướng dẫn trong lời nói, trong quyết định, thầm trao chút lo âu phiền muộn cho Chúa, thầm xin Chúa soi sáng hướng dẫn, thầm xin Chúa giúp đỡ giải quyết nan đề. Đó là cầu nguyện không thôi. Không những chỉ cầu nguyện cho mình, nhưng bất chợt nhớ đến ai, nghe nói về ai, chúng ta có thể tức khắc âm thầm dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho người đó. Đây là điều tất cả cơ đốc nhân cần phải biến thành một thói quen cố hữu. Thầm cầu nguyện trong mọi tình huống, cho mọi người, để hành sự đặc quyền quý giá Chúa ban. Không ai được phép đến ngay với Đức Chúa Trời bất cứ lúc nào như cơ đốc nhân. Không tận dụng đặc quyền này thật ra là khuyết tật của đức tin. Vì thế, chúng ta bảo rằng mỗi cơ đốc nhân cần phải biến việc thầm nguyện với Chúa thành một thói quen cố hữu nhưng sinh động để biến mình thành một dụng cụ sống trong tay Chúa. Đi đường thấy tai nạn, tức khắc thầm nguyện cho người bị thương. Đi chợ, cầu nguyện cho những người bán hàng. Biết tin ai bị đau, gặp hoạn nạn, tức khắc thầm nguyện với Chúa, không cần phải chờ đến giờ cầu nguyện buổi tối hay buổi sáng, hay đợi đến ngày Chúa Nhật. Trong thời gian ở tù, chắc chắn Sứ đồ Phaolô đã dành rất nhiều thời giờ cầu thay cho các hội thánh ông từng biết, cầu nguyện cho các tín hữu, cầu nguyện cho các bạn đồng lao, thậm chí cầu nguyện cho những người bắt bớ ông. Nghĩ đến ai, nhớ đến ai, ông cầu thay cho người đó. Cầu nguyện thầm, mở đường dây liên lạc thường xuyên với Chúa là cầu nguyện liên tục và đó phải là nếp sống của cơ đốc nhân. Một khi chúng ta có thói quen nhớ đến Chúa và cầu nguyện như thế, chúng ta sẽ thấy mối tương giao với Chúa dần dần đổi khác. Sự cầu thay trở thành dễ dàng và tự nhiên như hơi thở, đến nỗi trở thành hơi thở của linh hồn. Thể xác chúng ta không thể nín thở, thì linh hồn chúng ta cũng không thể nào ngừng cầu nguyện tương thông với Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô tận dụng phương tiện cầu nguyện này để hầu việc Chúa, để giúp cho anh em, có khi còn giúp được nhiều hơn cả những chuyến đi truyền giáo gian nan vất vả lâu dài. Ông chăm sóc bằng sự cầu nguyện, truyền giáo bằng sự cầu nguyện, gây dựng và bảo vệ hội thánh bằng sự cầu nguyện, mà có khi ông coi giờ cầu nguyện như là những giờ chiến đấu bằng sự cầu nguyện. Phaolô cầu nguyện cho tín hữu hội thánh Philip và ông bảo rằng mỗi khi cầu nguyện như thế, ông không cầu nguyện như một bổn phận hay cầu nguyện qua quýt cho xong, nhưng ông coi giờ cầu nguyện đó như một dịp vui mừng, cầu nguyện với lòng sung sướng vì thật sự được tương giao với họ trong khi dốc đổ lòng mình ra trước Chúa. Chúng ta có thể dùng hình ảnh một tổng đài điện thoại trong các cuộc điện đàm hội nghị, nối kết cùng một lúc nhiều đường dây với nhiều người. Khi Phaolô đến với Chúa cầu nguyện cho các tín hữu Philip, dù xa xôi cách trở, nhưng ông thấy những giờ đến với Chúa cầu nguyện cho họ là ông thực sự được gần họ, được tương giao với họ qua mối tương giao với Chúa. Cầu thay là một kinh nghiệm kỳ diệu trong mối thông công cơ đốc. Đó là khi Đức Thánh Linh nối kết chúng ta với những người chúng ta cầu thay bằng một mối dây yêu thương cảm thông vô hình, tác động trên toàn thể con người chúng ta, lý trí, tình cảm và ý chí. Cũng vì thế, trong kinh nghiệm cầu thay cho người khác, chúng ta thấy nhiều khi Đức Thánh Linh thôi thúc, khiến cho chúng ta cảm động đến rơi nước mắt và khiến chúng ta quyết định hành động, quyết định giải quyết nan đề, quyết định dâng hiến hay bất cứ hành động cụ thể nào khác. Sứ đồ Phaolô đã cầu nguyện những gì cho tín hữu Philip? Trong câu 9 đến câu 11, ông viết như sau: Lại điều tôi xin trong khi cầu nguyện là lòng yêu thương của anh em ngày càng chan chứa hơn trong sự thông biết và sự suy hiểu để nghiệm thử những sự tốt lành hơn, hầu cho anh em được tinh sạch không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu, được đầy trái công bình đến bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu, làm cho sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời. Đó là Philip chương 1 câu 9 đến câu 11. Ông cầu nguyện cho tình thương trong họ càng ngày càng chan chứa hơn, như một ly nước đầy tràn và tiếp tục tràn ra. Đặc điểm của tình yêu chân thật là vô giới hạn, tình không biên giới. Hầu hết chúng ta đều có kinh nghiệm đối với tình yêu và đều biết rằng bất cứ giới hạn nào xuất hiện trong tình yêu đều làm cho tình yêu đó giảm giá trị. Tình yêu sứ đồ Phaolô mong muốn các tín hữu Philip có không chỉ là tình cảm chan hòa mà còn bao gồm sự thông biết và sự suy hiểu, có nghĩa là không phải tình yêu bồng bột mù quáng hời hợt chóng qua của cảm xúc, nhưng là tình yêu của tri thức và thị kiến sâu sắc. Hiển nhiên tình yêu Phaolô cầu nguyện xin Chúa ban cho họ là một loại tình yêu sáng suốt sâu sắc trưởng thành, cho nên cũng sẽ lâu bền. Đó là loại tình yêu tất cả chúng ta cần được nhận từ anh chị em trong hội thánh, và đồng thời cũng là loại tình yêu chúng ta cần ban ra cho người khác. Đây là loại tình yêu được quyết định ban ra với thái độ chấp nhận giá phải trả. Các tín hữu Philip đã bày tỏ tình yêu đó với Phaolô, và ông cũng đã bày tỏ tình yêu đó với họ. Trong thực tế của đời sống, không có điều gì cần hơn là tình thương, vì Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên chúng ta là những sinh vật không những biết yêu mà cũng cần được yêu thương. Chúng ta có thể thấy những biểu lộ đó ngay từ buổi sơ sinh. Rồi khi quan sát những vị cao niên, chúng ta cũng thấy các vị rất cần được chăm sóc, cần được quan tâm, nghĩa là cần được đối đãi bằng tình thương chân thật, trong sự tôn trọng và kính mến. Bất cứ cách cư xử hay những lời nói thiếu tế nhị nào đều làm cho các cụ buồn. Nếu chúng ta không có tình thương chân thật từ trong lòng, chắc chắn sẽ không tránh được những thất thố trong hành xử và trong lời nói, làm tổn thương người khác. Như vậy, khi chúng ta thân nhau, thương nhau và yêu nhau, chúng ta không cởi áo cho nhau rồi về nhà nói dối, nhưng chúng ta cầu nguyện cho nhau, vì chính sự cầu thay sẽ làm cho tình thương sâu đậm hơn, chan chứa hơn. Nhưng điều kỳ diệu hơn nữa là kết quả của tình thương đem đến cuộc sống tinh sạch không chỗ trách được. Câu hỏi nêu lên là tình thương có liên quan gì đến cuộc sống tinh sạch? Khi yêu thương thật, chúng ta không sống dối trá, không ích kỷ, không tham lam. Đọc lại Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13, chúng ta có thể thấy ngay tác dụng của tình yêu đối với đời sống chúng ta kỳ diệu như thế nào. Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương không ghen tị, không khoe mình, không lên mình kiêu ngạo, không làm điều trái phép, không kiếm tư lợi, không nóng giận, không nghi ngờ sự dữ, không vui về điều không công bình nhưng vui trong chân lý. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hy vọng mọi sự, nín chịu mọi sự. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13 câu 4 đến câu 7. Chúng ta thường cầu nguyện cho nhau về nhiều nhu cầu trong đời sống hàng ngày. Cầu nguyện cho vấn đề sức khỏe, cho công ăn việc làm, cho việc học hành, cho các mối quan hệ. Trong khi tại đây, sứ đồ Phaolô cầu nguyện cho tín hữu Philip thể hiện tình yêu thương ngày càng chan chứa hơn, không chỉ về phương diện xúc cảm, nhưng với cả tri thức và thị kiến sâu sắc, nghĩa là có một tình yêu trưởng thành đầy trọn. Chúng ta tin rằng đây là lời cầu nguyện khôn ngoan, đẹp lòng Đức Chúa Trời, cho nên cũng là lời cầu nguyện được Chúa đáp lời. Hiển nhiên, chúng ta không thể nào không thấy kết quả kỳ diệu của lời cầu nguyện này tác động trên đời sống con dân Chúa tại Hội Thánh Philip. Chúng ta mong rằng mỗi cơ đốc nhân cũng có thể xác định mục tiêu cầu nguyện của mình là cầu nguyện cho tình thương được chan chứa trong đời sống anh chị em chúng ta như vậy. Bây giờ là câu 5 đến câu 7. Thân và thương khi chúng ta cộng tác phục vụ Chúa. Chúng ta đã nói đến 3 yếu tố giúp xây dựng tình thân và tình thương trong Chúa. Trước hết, chúng ta sẽ quý trọng nhau khi biết giá trị thật của nhau là các thánh đồ, được Chúa yêu thương, cứu chuộc và quý trọng, chứ không phải vì học thức, địa vị, tài sản, thậm chí đạo đức cá nhân. Giá trị đích thật và lâu bền của con người hư vong là do được Chúa cứu chuộc, tái tạo, ban sự sống mới với địa vị mới là thánh nhân, là con cái Đức Chúa Trời. Yếu tố thứ hai đem đến tình thân và tình thương trong Chúa là biết cảm tạ Chúa về nhau. Biết được giá trị thật của nhau sẽ đưa đến lòng cảm tạ Chúa đúng nhất khi thấy những việc lớn lao Chúa làm cho anh em chị em chúng ta, không chỉ trong đời sống vật chất, nhưng về những thăng tiến trong đời sống tâm linh. Yếu tố thứ ba đem đến tình thân và tình thương trong Chúa là sự cầu thay. Cơ đốc nhân thường xuyên cầu nguyện cho nhau, nghĩa là trình dâng tình trạng cũng như nhu cầu của nhau lên trước ngôi Đức Chúa Trời, sẽ giúp nối kết với nhau và chắc chắn sẽ được thể hiện qua tình thương chân thật trong cuộc sống. Bây giờ chúng ta nói đến yếu tố thứ tư, cũng là yếu tố tự nhiên và thực tế nhất đem đến tình thân và tình thương trong Chúa. Đó là khi cơ đốc nhân góp phần trong sự phục vụ Chúa và rao giảng tin lành. Đành rằng sau khi tin Chúa, chúng ta coi cả cuộc đời mình là để phục vụ Chúa. Chúng ta từng nhớ đến lời khuyên trong Cô-lô-se chương 3 câu 23, hễ làm việc gì hãy hết lòng mà làm như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta. Và biết rằng, Chúa đã cho chúng ta cơ hội dùng cả cuộc đời mình để đầu tư cho công việc Chúa. Chúa cho phép chúng ta dùng cả đời sống để tận hiến cho Ngài, dù rằng phần lớn thời gian trong cuộc đời chúng ta phải lăn lộn trong nhiều môi trường khác nhau của trần gian. Còn nhỏ là môi trường học đường, ra đời trong các ngành nghề chuyên môn. Tuy nhiên, đối với người tin kính Chúa, thời gian ở trường vẫn có thể được Chúa kể là phục vụ Chúa nếu người sinh viên sống như muối, như đèn trong môi trường học đường. Tôi tiếc cho những tín hữu lớn tuổi không được biết điều này, cho nên suốt đời đi làm tưởng rằng mình làm cho đời chứ không phải làm cho Chúa, cho nên không cần hết lòng, vì thế suốt đời không để dành được chút gì cho nước trời. Các bạn trẻ, các em học sinh cần biết điều này để khởi sự đầu tư ngay vào nước trời bằng sự học hành, bằng cách cư xử với cha, với mẹ, với anh chị em, với bạn bè, bằng cách sống trong gia đình như thế nào để được Chúa kể là sống cho Chúa, để được Chúa ghi nhận và chấm công. Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta, là câu kinh thánh quan trọng, là nguyên tắc đầu tư cho nước trời. Trong khi đó, cơ hội cùng phục vụ Chúa trong cùng một công trình thuộc linh như trong hội thánh, giúp chúng ta đến gần nhau qua những cơ hội gặp gỡ nhau thường xuyên để thờ phượng Chúa, để cầu nguyện, để chia sẻ niềm vui nỗi buồn, chia sẻ trách nhiệm chung, tìm phương thức duy trì cải tiến mở rộng mục vụ. Những lúc cùng đến với Chúa và với nhau sẽ giúp chúng ta biết thêm về tâm tình, về khả năng, về ân tứ của từng người, giúp chúng ta cảm thông và hỗ trợ nhau, không chỉ trong công vụ nhưng cả trong cuộc sống. Trong hội thánh, chúng ta có nhiều cơ hội để làm việc chung, sinh hoạt trong các ban ngành, dạy trường Chúa Nhật, thăm viếng, chứng đạo, tham gia ban thờ phượng, ca đoàn, sắp xếp hệ thống âm thanh, giúp dọn dẹp vệ sinh trong khu vực nhà thờ, phụ bếp, dọn dẹp bàn ăn trước và sau giờ thông công, v.v. Trong những môi trường phục vụ Chúa như thế, chúng ta đồng thời được trang bị để có thể tiếp tục phục vụ Chúa lâu dài trong những môi trường khác nhau. Có thể nói, trang bị quan trọng nhất là giúp cơ đốc nhân gặp Chúa và biết Chúa ngày càng sâu đậm hơn, rõ ràng hơn để có thể đứng vững nổi trong những môi trường khắc nghiệt hơn đối với đức tin. Trong câu 5 đến câu 7, sứ đồ Phaolô viết như sau: vì cớ từ buổi ban đầu cho đến bây giờ, anh em đã được thông công trong sự tấn tới của đạo tin lành. Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi sự làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Chúa cứu thế Giêsu. Tôi nghĩ đến hết thảy anh em dường ấy là phải lắm, vì anh em ở trong lòng tôi, giàu trong vòng xiềng xích tôi, hoặc trong khi binh vực và làm chứng đạo tin lành, thì anh em cũng có dự phần ân điển đã ban cho tôi. Sứ đồ Phaolô nhắc lại rằng, từ khi hội thánh Philip được thành lập cho đến nay, các tín hữu Philip đã thông công trong việc phát triển, mở rộng các công cuộc truyền giảng tin lành. Ông dùng từ thông công, nguyên ngữ là koinonia, cũng có nghĩa là tham dự, góp phần, tham gia, liên kết, chia sẻ. Những ý nghĩa này đã được quảng diễn trong câu 7 khi ông bảo rằng họ đã hỗ trợ ông ngay cả khi ông bị cầm tù vì rao giảng tin lành, thì họ là những người dự phần ân điển ban cho ông. Trong trường hợp tín hữu Philip, chúng ta dùng từ cộng tác với Phaolô trong việc rao giảng tin lành là sát nghĩa nhất. Tuy họ không phải là những người cộng tác trực tiếp, không cùng đi với ông trong các hành trình truyền giáo, nhưng họ đã hỗ trợ ông rất tận tình trong việc gửi tiền giúp ông và nhất là luôn nhớ đến chức vụ của ông và cầu thay cho ông. Chúng ta cần phân biệt những lĩnh vực cộng tác nào đem đến tình thân và tình thương chân chính và lâu bền, và những sinh hoạt có tính cách cơ hội mau qua và mau quên như hội hè, ăn uống, vui chơi. Các cơ đốc nhân cùng sinh hoạt trong một cộng đồng hội thánh có nhiều cơ hội gặp gỡ, từ đó biết mặt rồi quen nhau. nếu có cơ hội làm việc chung trong môi trường hội thánh, sẽ dễ đi đến chỗ thân thiết. Hầu như trong bất cứ hội thánh địa phương nào cũng có nhiều sinh hoạt khác nhau và tín hữu cũng có khuynh hướng tham gia những sinh hoạt phù hợp với khả năng và cá tính của mình. Một số tín hữu sốt sắng tham gia ban chứng đạo, một số trung tín tham gia các buổi cầu nguyện giữa tuần, có người thích tham gia ban nhạc, ban thờ phượng, các bà thường sẵn lòng lo công tác ẩm thực trong những ngày lễ, các ông giúp việc bảo trì cơ sở, một số tín hữu trưởng thành giúp hướng dẫn các lớp trường Chúa Nhật, các bạn trẻ cộng tác trong mục vụ hướng dẫn thiếu nhi, ấu nhi, v.v. Như đã nói, những người làm việc trong cùng ban ngành có điều kiện thường xuyên gặp gỡ và làm việc chung, rất dễ thân nhau. Có thể nói, hội thánh địa phương nào có đủ nhân sự cho những ban ngành như trên là những hội thánh có tiềm năng phát triển.
Nguyện Cha nghe con cầu khấn khi bình minh, làm nguồn suối tuôn chảy tâm hồn. Nguyện suy tư đẹp ý Chúa luôn từng giây, dâng tâm linh đẹp trắng trong chân thành. Lời nguyện Chúa
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Còn xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.